Thưa quý vị, chắc quý vị sẽ đồng ý là Tết là một từ đơn giản nhưng gây ra nhiều cảm xúc vô cùng, có thể sẽ khác nhau trong lòng mỗi người. Với rất nhiều người thì Tết gắn liền với những gì ngọt ngào nhất, ngày thơ ấu, mỗi năm một lần, được mặc áo mới, được nghỉ học. Bữa cơm gia đình ngày này có nhiều thức ăn ngon lành hơn, được cha mẹ, ông bà cho tiền lì xì. Là mùi thơm và tiếng pháo đi đùng, là mai vàng, là dưa hấu đỏ. Ký ức đẹp có thể nói là đến bất tận, và những cảm xúc này có thể sẽ còn hoài, vang vọng, đi cùng một người đến tận cuối đời. Nhưng chắc là quý vị cũng biết rồi, để trẻ em trong nhà và cả gia đình có một cái Tết đầm ấm sum vầy, bánh mứt, thức ăn ngon là nỗ lực và công sức của những người chị, những người mẹ ở trong gia đình chăm sóc và vun vén. Kể chuyện xưa để nói chuyện nay, người Việt ở Úc theo từng địa phương, hàng năm dịp Tết Nguyên Đán đều có tổ chức những hội chợ Tết, như là hội chợ Tết Food Gray mà Trinh Nguyễn đang đứng trò chuyện với quý vị đây, để vui xuân cùng với nhau và một phần nào đó để giữ lại những sinh hoạt văn hóa truyền thống những ngày Tết. Sau từng cánh cửa và bốn bức tường bao quanh của mỗi căn nhà, mỗi gia đình thì các gia đình người Việt ở Úc ăn Tết như thế nào và vai trò của người phụ nữ hiện đại trong dịp Tết Nguyên Đán như thế nào ngày hôm nay thì Trinh Nguyễn đi tìm chị Uyên Di, phóng viên tình nguyện của đài VNTV và ca sĩ Nghiêm Lệ để hỏi chuyện. Thưa là xin chào chị Uyên Di và chị Nghiêm Lệ. Trinh Nguyễn muốn hỏi là cái chữ Tết, cái từ ngữ đơn giản như thế này thì cho đến bây giờ nó có ý nghĩa như thế nào đối với hai chị? Mời chị Uyên Di nói trước.
Uyên Di xin kính chào Tú Trinh và cũng xin kính chào quý vị khán thính giả của SBS. Thưa Trinh và thưa quý vị, hai chữ Tết đối với Uyên Di nó cũng còn mang một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Bởi vì trong gia đình mình vẫn còn xài ngày âm lịch để mà làm đám giỗ cho những ông bà. Thành ra Tết là nó cho mình thấy là cái cuối năm âm lịch và bắt đầu một cái năm khác của âm lịch. Và hơn nữa là Uyên Nhi vẫn còn quý trọng những giá trị đặc biệt của ngày Tết Việt Nam, giống như làm bánh, chưng hoa trong gia đình, hoa huệ trong gia đình chẳng hạn, và đi thăm ông bà, cha mẹ, bà con trong gia đình chẳng hạn.
Và với chị Nghiêm Lệ, hoàn cảnh gia đình thì có hơi đặc biệt tí xíu, chứ không ạ?
Nghi là người Việt, nhưng mà gia đình đi vượt biên từ những năm 77-78, rồi Nghi và gia đình đi định cư ở bên Ý, thành ra coi như là một người Ý chứ không còn là một người Việt nữa em. Gia đình anh nói tiếng Ý chứ không có nói tiếng Việt hay là tiếng Anh như mình.
Thì với hoàn cảnh gia đình như vậy thì cái chữ Tết ở trong lòng của chị mang một cái ý nghĩa như thế nào?
Lúc hai vợ chồng chưa có con đó thì không có thấy nó quan trọng em, nhưng mà khi mình có con rồi cái mình thấy không được. Chồng của chị, anh Nghi, anh lo là con nó sẽ không biết Tết là chi, cũng không biết ngày âm lịch như Uyên Nhi nói, và cũng không biết một năm mới của người Việt mình khác với một năm mới của người Tây như thế nào. Cho nên là anh Nghi, anh lo lắm, anh nói lại ráng lại giữ cái phong tục, cái tập quán Tết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tại vì Nghi không có muốn khi con của Nghi nó lớn lên nó giống Nghi, là không biết gì nhiều về phong tục của người Việt Nam.
Wow. Thưa thì nói tiếp ý nghĩa của cái chữ Tết đó thì nó có sự khác biệt lớn hay không giữa cái thời mà chị Uyên Di, chị Nghiêm Lệ còn là một đứa con gái ở trong gia đình và bây giờ thì hai người đó là một người vợ, một người mẹ. Thì mời chị Nghiêm Lệ nói trước.
Cái này khác lắm em. Chị nhớ hồi xưa thì vì ba chị đi ở tù hết 10 năm, tù cải tạo đó, thành ra là mẹ chị coi như vừa đàn ông vừa đàn bà thì rất là cứng rắn, và ngày Tết thì mẹ chị là không cho con nít đốt nhang. Mẹ chị là nói là chỉ có người lớn mình mới có đủ cái giống như là một cái vai trò, một cái vị trí quan trọng để mà mình đốt nhang ha. Nhưng mà bây giờ thì chị với anh rất là khác. Đêm 30 là kêu con đến, rồi cũng nói là mình dạy cho con là con cầu mong ông bà khỏe mạnh, rồi giúp cho con học giỏi hay là này kia. Tức là mình để cho con của mình nó cũng đốt nhang và nó cũng khấn vái với mình luôn. Thì đó là một cái sự khác biệt.
Dạ còn chị Uyên Di thì Tết bây giờ, Tết của một người vợ, một người mẹ bây giờ với Tết của một cô bé Uyên Di ngày xưa thì nó có khác gì nhau hả chị?
Cho Uyên Di hơi dài dòng tí xíu. Bởi vì Uyên Di lớn lên cũng giống như là hoàn cảnh gia đình cũng giống như chị Nghiêm Lệ. Cha đi học tập cải tạo cho nên sống với bà ngoại và với mẹ. Thì Tết ở Việt Nam rất là, đối với Uyên Di rất là linh thiêng, bởi vì bà ngoại luôn luôn lúc nào cũng tạo cái khung cảnh Tết rất là có cái gì đó rất là đặc biệt. Thành ra nó ghi ở trong lòng Uyên Di những cái kỷ niệm rất là đẹp. Mà khi mà Uyên Di qua đây và lớn lên những năm tháng ở bên đây, tuổi vị thành niên rồi trở thành một cô gái, thì mình cũng thèm cái không khí đó, nhưng mà mình không có được cái không khí đó, bởi vì mẹ Di là theo cái đạo của người Tây Phương, thành ra mẹ không có quan trọng hóa cái Tết của Việt Nam. Và từ đó thì Nhi cũng hơi bị mất cái nét kỷ niệm Tết. Nhưng mà khi mà có con trở lại thì những cái giá trị về văn hóa của người Việt Nam của mình thì Uyển Nhi cũng muốn restore nó lại, đem lại cho con để mà con hiểu và cũng hy vọng nó trân trọng Tết và có những cái kỷ niệm đẹp giống như của mình ngày xưa.
Theo cái dòng câu chuyện giữa chị Uyển Nhi và chị Nghiêm Lệ chia sẻ đó thì vì sự xuất hiện của những người con, tức là thế hệ thứ hai của người Việt ở trên đất Úc, thì điều đó đã là một cái động lực, một cái sự thúc đẩy khiến cho hai chị quay về nhiều hơn với một cái Tết cổ truyền, một cái Tết mà nó vẫn còn ở trong ký ức tốt đẹp của hai chị. Và như vậy đó thì hai chị nhìn nhận cái vai trò của người phụ nữ ngày hôm nay trong việc thu vén một cái gia đình cho cái dịp Tết Nguyên Đán đó, nó như thế nào ở đất Úc này?
Trong thực tế đó thì thường thường là hai vợ chồng cũng cố gắng gói bánh chưng, vì cũng sang sang trong đó bánh tét một, nhưng mà gói không nhiều, gói ít thôi để mà có cái không khí Tết thôi. Ngoài ra thì tại vì mình vẫn đi làm trong thời gian Tết Nguyên Đán của mình, thành ra mình dọn nhà sơ sơ, dọn nhà thì có thể là dọn 2-3 tuần trước rồi, và tới ngày đó, tới ngày gần Tết thì mình chỉ thu vén cái nhà cho nó đẹp lại, chưng bình hoa cho nó đẹp. Nhất là Nhi mấy năm khi mà có con, Nhi đi ra chợ Food Cray mua hoa mai giả gắn lên để mang không khí Tết, nhưng mà mình làm được khoảng hình như là 2 năm, xong mình thấy nó vô nghĩa quá, bởi vì cái hoa mai bằng cao su đó nó không có mang lại cho mình cái mùi hương cái gì hết trơn thành ra thôi mình bỏ cái đó. Một cái đặc biệt là mình vẫn còn giữ đó là chúc Tết và nấu bánh chưng trong gia đình, và sáng sớm mấy đứa con nó vẫn hôm nay mình có bánh tét, và nó vui bởi vì nó được ăn bánh chưng trong dịp Tết thôi. Còn ngoài ra là mình đi chợ Food Cray chẳng hạn, mình không bao giờ mua bánh chưng trong những cái thời điểm khác.
Dạ, còn gia đình của chị Nghiêm Lệ thì chị thu vén Tết như thế nào?
Nói cái này thì chị nãy giờ chị nghe Uyên Nhi nói chị thèm lắm, vì chị không biết làm bánh chưng, không biết gói bánh tét, nhưng biết mua. Tức là hồi tuần trước là đã đặt ở một cái giáo xứ như là Saint Margaret thì phải, được 6 cái bánh chưng. Thì lại về cái phần bánh thì đã xong rồi, và vì anh Nghi với chị cũng bận rộn, mà thật ra đi hát là cái nghề phụ, thế cái nghề chính là cô giáo, thành ra mỗi ngày vẫn phải đi làm. Cho nên là thường thường Tết đó là nấu một nồi thịt kho mà Vi là nói mẹ phải có mỡ nha, tức là Vi thích ăn thịt kho mỡ, nhiều trứng và mỡ, một nồi canh khổ qua đó, rồi mua mấy cái vàng mã đó em, đằng tối 30 đằng đốt, tức là mình cũng cố gắng lắm. Rồi tối 30 thì dẫn con gái với chồng đi chùa Quang Minh đằng đón giao thừa, đó là coi như đó là một cái truyền thống của gia đình chị. Thì mình giữ được đến đâu thì mình hay đến đó. Vì chị nhớ lúc Vi 2 tuổi rưỡi có dẫn Vi đi chùa Quang Minh lần đầu tiên hội chợ Tết, thì cho bé mặc áo dài màu đỏ thích lắm. Mà khi vô chùa thì thấy mấy đứa nhỏ khác giỏi tiếng Việt lắm, nó nói Nam Mô A Di Đà Phật, thì Vi cũng bắt chước chạy đến mà Vi nói Nam Mô A Di Tà Tà. Xong mình nghe mình vừa cười mà mình vừa lo quá, mình sợ chết rồi con mình nó mất gốc. Thành ra vì vậy mình cố gắng nói tiếng Việt, cố gắng giữ được những cái phong tục của ngày Tết, hay là những cái chi mà phong tục tập quán của người Việt càng nhiều càng tốt.
Như vậy là Uyên Nhi nghĩ là chị Nghiêm Lệ còn giữ được phong tục nhiều hơn Uyên Nhi đó. Chị nói là chị không biết gói bánh, nhưng mà thật ra là chị biết nấu canh khổ hoa này kia nọ là nhiều hơn Uyên Nhi rồi đó.
Chị Uyên Nhi có 2 đứa con, một đứa 8 tuổi, một đứa 12 tuổi, thì hai bạn này có biết gì về Tết không, rồi có nói tiếng Việt không chị?
Một cái mà Uyên Nhi cảm thấy là hơi mắc cỡ là con của mà mình, hai bạn đó không có rành tiếng Việt mấy. Mình cũng bắt tụi nó nói tiếng Việt đó nhưng mà không rành mấy. Tết thì cũng biết đốt nhang, bởi vì ông xã của Uyên Nhi là anh Trình, anh cũng rất là quan trọng trong chuyện đốt nhang, nhưng mà Uyên Nhi thì không có quan trọng trong chuyện đốt nhang để mà xin khấn ông bà điều này điều kia điều nọ. Đốt nhang đây chỉ là ở để nhắc nhớ tới cội nguồn thôi, chứ không có xin khấn gì hết. Rồi cũng ít có đi chùa Quang Minh, bởi vì năm đi năm không, bởi vì chùa nó chật quá. Mà như thì sợ đi tới chỗ đông người nữa. Thành ra mấy đứa con thật ra là không có bằng chị Nghiêm Lệ đâu.
Hai anh trong những cái dịp Tết Nguyên Đán như thế này đó, là có đề nghị hoặc là có yêu cầu phải làm cái gì đó hoặc là phải giữ cái gì đó vô cùng đặc trưng không?
Thật ra đó, về cái chuyện mà muốn giữ cái phong tục tập quán là từ chị Nghiêm Lệ ra là tránh. Vì anh nghĩ nó không biết gì hết em ơi. Thành ra mình bày tới đâu thì anh làm tới đó, và anh cũng rất là cố gắng. Anh coi như là cũng cỡ Vi về cái việc mà biết về phong tục tập quán thôi. Nói về cái sự mà gọi là giữ cái gì đặc trưng thì thật ra là nó không có. Anh chỉ bắt chước theo mình thôi và anh cố gắng lắm, anh cố gắng để anh có thể là một người Việt Nam hoàn toàn.
Có một cái mà mình rất thích về Viễn Trình là sáng mùng 1 anh thức dậy sớm và anh đốt nhang, anh đốt mấy cây nhang, thành ra khi buổi sáng mình nghe cái mùi nhang trong gia đình đó, mình thấy rất là thích. Mà cái mà anh đề nghị là giữ là lì xì. Mình thì không hẳn là mình không thích lì xì mấy, bởi vì khi Tết rồi con nó chỉ nghĩ tới tiền thôi, đi chúc người ta rồi chỉ lấy lại tiền thôi, thành ra mình thì cái đó không có quan trọng. Nhưng mà anh Trình đã nói là cái đó là niềm vui trẻ thơ, cho nên anh muốn giữ cái đó thì thôi cũng mình không sao, cũng được, không sao.
Thật ra đó, cái này là chị nói là chị rất là khâm phục gia đình của anh Viễn Trình và Uyên Di, một cô gái trẻ mà có rất là nhiều cái tâm huyết đối với lại vận mạng dân tộc, thì mình nói chữ hơi lớn nhưng mà rất lo lắng đến tình hình đất nước, rồi lại cố gắng giữ gìn những cái truyền thống của người Việt, thì chị khâm phục lắm. Còn anh Viễn Trình thì he's like my idol rồi, khỏi nói.
Chị Nghiêm Lệ nói quá lời rồi đó. Thưa là nãy giờ nghe chị Uyên Di và chị Nghiêm Lệ chia sẻ thì thấy là quả thật là Tết vẫn còn đó, còn ở trong lòng của người phụ nữ là quan trọng nhất. Sau đó thì khi người phụ nữ có con đó thì họ sẽ cố gắng hết sức để giữ lại những cái ký ức tốt đẹp của ngày Tết ở trong lòng của mình cho con. Và trong trường hợp này thì cả chị Uyên Di lẫn chị Nghiêm Lệ đều có con gái. Vậy thì nhìn về tương lai chắc không xa lắm đâu, tại vì các bé đó rất là mau lớn. Thì đến một ngày con của chị Uyên Di, con của chị Nghiêm Lệ lớn lên và trở thành người vợ, người mẹ, thì hai chị mong muốn là hai bé gái giữ lại được cái ngày Tết cổ truyền của người Việt ở trên đất Úc này như thế nào? Mời chị Uyên Di.
Cái câu này hơi xa đó, tại vì mình nghĩ là con gái của mình nó lớn lên nó cũng sẽ như mình, nó tâm hơ tâm hất, chả suy nghĩ về nhiều về Tết. Nhưng mà khi có chồng thì mong là nó sẽ suy nghĩ về ngày Tết, nó sẽ nhớ lại những ngày Tết giống như mình mười mấy năm về trước. Thì Tết của mình hồi nãy mình quên nói là thường thường là bánh chưng đó, mình để lại một vài ngày sau nữa mình ăn, thì anh Trình thường hay là thích chiên bánh chưng lên, và mấy đứa con nó rất là thích bánh chưng chiên lên sau vài ngày. Mình chỉ hy vọng là khi mà bé nó lớn lên thì nó thèm ăn những cái đó, nó nhớ lại cái không khí Tết của ngày xưa, ngày bé như thế nào, và nó muốn dựng lại cái không khí đó cho con của nó giống như mình ngày hôm nay. Chứ còn mong muốn và đòi hỏi nó thì chắc là mình nghĩ là khó lắm. Bởi vì nó lớn lên ở đây, nhiều khi nó không lấy chồng người Việt, nó không lấy chồng người Tây, mà nó lấy chồng người gì đó mình cũng chả biết nữa. Và cuộc sống thì ai cũng có một cái nếp sống riêng của họ rồi. Mình chỉ mong là những cái gì mình làm ngày hôm nay để cho nó nhớ lại, và ngày mai này nó thích thì nó lặp lại thôi. Chứ mình không thật sự ra là khó mà đòi hỏi lắm.
Dạ, còn chị Nghiêm Lệ thì chị mong Vivian giữ được bao nhiêu phần ngày Tết khi mà Vivian trở thành một người vợ, một người mẹ?
Vi thì Vi náo nức lắm, ngày Tết Vi náo nức, tại vì giống như Uyên Di nói, được lì xì ha. Rồi đó là một cái truyền thống đó em ha. Rồi Vi cũng giống như là gia đình Uyên Di cũng thích ăn bánh chưng, bánh tét. Thì mình nói là cái việc ăn uống thì thật ra nó không phải là quan trọng, nhưng mà thật ra nó là một cái nét đặc thù ngày Tết. Những cái món ăn đó là những cái món ăn của ngày Tết. Thì bên đây mình không có cành mai, cái đó là một điều rất là tiếc. Cái mai thật đó em, chị muốn một ngày nào đó con chị nó cũng sẽ thấy một cành mai, để nó biết cái Tết miền Nam hoa mai như thế nào. Còn khi bé nó lớn lên, chị nói cái này thì hơi kỳ, nhưng mà chị rất là mong là con chị nó sẽ có một người chồng người Việt Nam. Tại vì chỉ có thể là khi mình có một người chồng người Việt thì có thể là cái truyền thống hoặc cái văn hóa của mình, người Việt của mình, nó mới có thể còn được gìn giữ. Còn không thì mình chỉ biết phú cho trời thôi, phải không em? Chỉ mình cố gắng hết sức của mình thôi.
Dạ thưa, thì ngày Tết, ngày đầu xuân thì mình có quyền hy vọng những cái gì mà tốt đẹp nhất nó sẽ xảy ra cho chính mình, cho những người mình thương yêu, phải không ạ? Thưa thì nhân đây thì có bé Vivian, con gái của chị Nghiêm Lệ. Và Vivian thì cũng không xa lạ gì với quý thính giả là Vivian đã xuất hiện trong rất là nhiều chương trình phát thanh ngoài trời của SBS trong những cái dịp Tết vừa qua. Thì Vivian cũng có vài lời chúc Tết gửi đến thính giả của SBS.
Con tên là Tường Vi. Con kính chúc ông bà, các bác và các cô chú một năm mới an lành, thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Tường Vi mến chúc các bạn học thật giỏi, nghe lời ba mẹ, thầy cô và nói tiếng Việt giỏi. Xin cảm ơn.